Hôm nay nhân ngày đại lễ Vu Lan, tất cả quý Phật tử xa gần tụ hội về để dự buổi lễ hôm nay. Thì mỗi năm trong cái ngày lễ, chúng tôi có nhắc lại cho tất cả quý Phật tử ý thức được cái ý nghĩa ngày lễ Vu Lan. Năm nào cũng nhắc một đề tài, thì đương nhiên là nó có lặp lại những ý cũ. Nhưng mà tôi nghĩ rằng tất cả quý Phật tử đều phải hiểu ý nghĩa rành rẽ cái ngày Vu Lan, bởi vì tất cả chúng ta là con Phật, thì những ngày lễ trọng đại chúng ta phải hiểu ý nghĩa cho rành rõ, thì cái người Phật tử mới xứng danh là Phật tử. Cho nên hôm nay tôi cũng lặp lại cái ý về ngày lễ Vu Lan, nhưng mà chúng tôi không giảng tên Vu Lan, bởi vì mùa Vu Lan ở trong nhà đạo cũng gọi là mùa báo hiếu. Mà đã nói là mùa báo hiếu, tức là nhắc lại cho Phật tử lớn cũng như nhỏ biết được cái công ơn cha mẹ sinh thành dưỡng dục nặng nhọc như thế nào. Nếu mình biết được công ơn đó, thì cái tình của mình đối với cha, với mẹ, với những bậc ông bà của chúng ta mới là đậm đà, thấm thiết. Và chúng ta mới nghĩ tới cái đạo đức của con người hay là bổn phận của con người. Còn nếu mình không biết cái công ơn cha mẹ thì không còn có cái ý nghĩa gì mà nhớ tới những người chung quanh nữa. Bởi vậy cho nên đề tài hôm nay chúng tôi không giảng cái tên Vu Lan nữa, mà chúng tôi để là biết ơn và đền ơn. Đề tài chúng tôi nói cho quý Phật tử nghe ở đây là biết ơn và đền ơn. Đó là cái trọng tâm tôi muốn nói chuyện với quý Phật tử hôm nay. Tại sao biết ơn, đền ơn? Bởi vì biết ơn và đền ơn là nền tảng đạo đức của con người, mà cũng là của đạo Phật. Cho nên trong kinh A Hàm Phật có dạy: người biết ơn và đền ơn dù ở cách xa ta ngàn dặm cũng như đang đứng hầu bên cạnh ta. Người không biết ơn và đền ơn dù đứng hầu bên cạnh ta vẫn cách xa ta ngàn dặm. Đó là lời dạy của Đức Phật. Thì quý vị nghĩ tại sao Đức Phật nói một cách quan trọng như vậy? Người biết ơn và đền ơn thì người đó dù ở xa Phật ngàn muôn dặm coi cũng như là đương đứng kề cạnh bên Phật để hầu ngài. Ngược lại, cái người không biết ơn, không đền ơn thì dù đương đứng hầu bên cạnh Phật mà Phật cũng vẫn thấy cách xa ngàn muôn dặm. Đó là tại sao? Bởi vì ở trên đời, quý Phật tử nhớ, cái người mà biết đạo nghĩa thì thọ ơn ai dù nhỏ, dù lớn, dù ít, dù nhiều, chúng ta cũng không quên. Thọ ơn người mà không quên rồi nhớ để có cơ hội đền đáp lại thì đó gọi là cái người biết ơn. Nói theo thế gian, đó là cái người biết điều, biết sống. Còn ngược lại, nếu mà người ta đã làm ơn làm nghĩa cho mình mà rồi mình quên đi, mình không cần để ý tới, thì thế gian người ta gọi đó là cả vong ân bội nghĩa, phải không? Nghĩa là cái người vong ân bội nghĩa là cái người tốt hay người xấu, tức là người xấu. Còn cái người biết ơn biết nghĩa là cái người tốt. Như vậy thì cái nền tảng đạo đức ở thế gian nó phát nguồn từ cái biết ơn, biết nghĩa với nhau. Mà nếu người thế gian mà còn trọng ơn, trọng nghĩa, huống nữa là cái người tu, người biết làm đệ tử Phật mà lại coi thường cái ơn nghĩa ấy sao? À, bởi vậy cho nên ơn nghĩa là cái gốc của đạo đức. Bởi vì mình nhớ ơn, nhớ nghĩa, cho nên mình thấy mọi người xung quanh mình ai có ơn với mình thì mình đều quý, đều trọng. À, bởi vậy hồi xưa mới thấy rằng con hiếu kính cha mẹ vì biết ơn cha mẹ, học trò quý kính thầy vì biết ơn thầy dạy dỗ, vân vân. Thì như vậy nhờ có cái biết ơn đó mà ở gần là cha mẹ, kế đó là thầy, rồi kế đó nữa là những người thân quyến giúp đỡ chúng ta, ai chúng ta đều biết ơn. Mà đều biết ơn tức là đối với mọi người chúng ta đều quý trọng, chúng ta đều thương mến. Thì như vậy đó là cái đạo đức bắt nguồn từ chỗ biết ơn. Như vậy thì quý vị thấy cái biết ơn là cái hết sức quan trọng. Mà nếu nói ơn thì ở giữa đời này không có cái ơn nào lớn bằng cái ơn cha mẹ. Vì cha mẹ là cái ơn trên tất cả. Mà nếu ơn cha mẹ mà chúng ta không biết, không nhớ thì không còn cái ơn nào mà chúng ta nhớ hết. Bởi vậy cho nên ca dao Việt Nam có một đoạn nói thế này: công cha nghĩa mẹ cao vời, nhọc nhằn chẳng quản suốt đời vì ta. Nếu người ta phải xót xa, đáp đền nghĩa nặng như là trời cao. À, thì như vậy tổ tiên chúng ta đã khéo gợi lại, nhắc cho chúng ta nhớ cái ơn của cha, của mẹ nó cao vời vợi, khó mà đền đáp cho nổi. Bởi vậy cho nên cả đời cha mẹ không nệ nhọc nhằn, không sợ khó khăn, đều hy sinh tất cả cho con. Mà đã cha mẹ đã hy sinh tất cả cho con rồi thì ngày nay chúng ta là con người thì chúng ta phải làm sao? À, tức là chúng ta phải lo đền đáp cái ân nghĩa nặng nề như trời cao, như biển cả của cha mẹ. Chúng ta không thể nào lơ là, không thể nào quên được. Đó là cái trọng trách tối thượng của con người. Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng đối với cái người đời mà còn thấy cái ơn cha mẹ sâu dày như vậy, mà nhất là tổ tiên chúng ta nhắc nhở chúng ta rất là đầy đủ. Lại cũng một đoạn ca dao khác nói thêm rằng: công ơn nghĩa mẹ cao dày, cưu mang chính nước những ngày còn thơ, nuôi con khó nhọc đến giờ, đáp đền nghĩa nặng như là trời cao. À, thì ở đây nói nặng về mẹ. Mẹ có công ơn cao dày như chúng ta. Tại sao có công ơn lớn như vậy? Tức là cưu mang từ khi chúng ta còn ở trong lòng mẹ, còn là những cái bào thai trứng nước, mà mẹ phải cưu mang cho tới ngày đủ tháng đủ ngày ra đời. Từ lúc tấm bé cha mẹ cũng hết sức lo lắng cho mình, cho nên nuôi con khó nhọc đến giờ. Bây giờ mình phải làm sao? Đáp đền nghĩa nặng như là trời cao. Thì như vậy chúng ta phải đền đáp cái ơn nghĩa nặng nề của mẹ, của cha như là trời cao. Thì như vậy quý vị thấy hai đoạn nêu lên hai trường hợp. Trường hợp trên thì nói cả công ơn cha mẹ, rồi trường hợp dưới là nói cái công mẹ to lớn như vậy. Cũng không hết, ca dao tục ngữ chúng ta còn nhiều đoạn nữa. Như ở đây có đoạn chúng tôi dẫn ở trong kinh, trước hết là nói một đoạn ở trong kinh cho quý vị thấy trong kinh Phật cũng dạy đền đáp công ơn cha mẹ. Quả đất người đời gọi là nặng, công mẹ hiền nặng quá hơn nhiều, tu di người đời gọi là cao, mẹ hiền ơn cao quá hơn nhiều, gió lốc người đời gọi là mau, nhất niệm mẹ hiền mau hơn nhiều. Đây là chiếc kinh bổn bổn sanh tâm địa hóa. Thì quý vị thấy trong kinh Phật dạy quả đất người đời gọi là nặng, công mẹ hiền nặng quá hơn nhiều, công mẹ hiền còn nặng hơn là quả đất. Tu Di tức là chỉ cho núi Tu Di là ngọn núi lớn nhất ở trên thế gian này, người đời gọi là cao, mẹ hiền cao hơn, quá hơn nhiều, tức là cái công ơn mẹ hiền còn cao hơn ngọn núi Tu Di. Gió lốc người đời gọi là mau, tức là những cơn gió lốc thổi nhanh người ta gọi là mau, nhất niệm mẹ hiền mau hơn nhiều. Câu này nghe hơi tối nghĩa nhưng mà sự thật không phải, nhất niệm mẹ hiền mau hơn nhiều. Tôi nói cho quý vị thấy, thí dụ như bà mẹ có con còn viết bò để nó nằm ở trên cái bộ giá hoặc là trên cái bộ giạc để đi quét nhà hoặc là làm công chuyện trong nhà, mà bất thành đứa con vừa ré lên khóc, thì lúc đó mẹ có quên nhớ không? Thì mẹ liền nhớ chạy nhanh như chớp tới liền, không biết con té hay con làm sao. Cho nên con vừa có một cái gì lạ là lòng mẹ đã khít bên rồi, đã tới bên đó rồi, không có lơ là, không dám quên đứa con còn thơ dại. Thì như vậy cho nên nhất niệm mẹ hiền mau nhiều, nhưng mẹ mà nhớ con mau hơn là gió lốc nữa. Đó, thì quý vị thấy từ ca dao tục ngữ nhắc nhở tới công cha mẹ cao lớn như vậy, thì tới trong kinh Phật, Phật cũng dạy công ơn với cha mẹ lớn lao như thế nào, thương xót con cái như thế nào rồi. Bây giờ nói tới cái sự hy sinh của người cha và người mẹ. Cha mẹ hy sinh cho con quá nhiều. Ở ca dao có câu, có đoạn: nuôi con chẳng quản chi thân, bên ướt mẹ nằm, bên ráo con lăn, biết chi đền nghĩa khó khăn, lên non sắn đá, tay lăn phụng thờ. Thì cái bài ca dao này, nếu mà quý vị nào ở miền quê, những cái chỗ mà nghèo nàn hẻo lắm đó, thì mới thấy cái này nó thấm thiết làm sao. Nuôi con chẳng quản chi thân, đó là cha mẹ nuôi con không có nghĩ đến thân mình, mà chỉ đến nghĩ nhớ thân con thôi. Bởi nghĩ tới thân con cho nên bên ướt mẹ nằm, bên ráo con lăn. Bởi vì ở quê nghèo, trên cái giường chỉ trải một cái chiếc chiếu, mà giờ con còn bé, nó ngủ nó đã dầm ướt, mà ướt thì nó ngủ được không? Ướt thì nó khóc, nó khóc thì bây giờ không có chiếu thứ hai để mà thế, thì phải sao? Thì phải để con qua bên khô cho nó nằm, nó ấm, nó không khóc. Còn mẹ qua bên ướt nằm nó. Thì chính cái tình trạng này, nếu mà chúng ta ở quê thì thấy nó xảy ra. Người mẹ thương con như vậy đó, nghĩa là chỗ con nó làm ướt thì mẹ nằm, còn chỗ khô ráo thì để dành lại cho con. Thì như vậy còn cái tình nào mà hơn nữa. Bởi vậy cho nên biết, không biết lấy cái gì mà đền đáp cái nghĩa, cái ơn nghĩa nặng nề khó khăn với cha mẹ. Thôi bây giờ cha mẹ già lên non, mình trẻ đá mình đào đá lấy để làm lăng mà thờ mẹ thờ cha, đó là